là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái có nhiều giải pháp trong xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp đó là phản ánh việc khai thác nguồn chi trả dịch vụ môi trường ở Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á do ông Hoàng Văn Sô, Phó Vụ Kế hoạch Tài chính Ủy ban Dân tộc, trưởng ban dự án ADB làm trưởng đoàn về việc khảo sát chuẩn bị triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số do ADB tài trợ.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tới khảo sát chuẩn bị dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số do ADB tài trợ. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái dự kiến đầu tư xây dựng tại 5 địa phương của tỉnh là huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ với 9 tiểu dự án, trong đó có 4 tiểu dự án thủy lợi và 5 tiểu dự án đường giao thông. Sau khi đi thực tế tại các địa phương, tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đồng thuận với 8 trên 9 tiểu dự án mà tỉnh Yên Bái đưa ra, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Yên Bái đối với các tiểu dự án, như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đồng bào thích ứng với biến đổi khí hậu. Đoàn công tác đã kiến nghị tỉnh Yên Bái cần có giải pháp về công nghệ để không gây ảnh hưởng tiêu cực với môi trường nơi triển khai dự án, thủy lợi, sử dụng công nghệ xanh, tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá hiệu quả kinh tế đối với tiểu dự án. Hệ thống công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho di sản danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang khu vực La Bán Tần, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái sớm rà soát danh mục để đưa vào đề xuất dự án theo quy định của nhà nước, chuẩn bị hồ sơ để trình các cơ quan cấp trên trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định dự án hết sức cấp bách và đặc thù với tỉnh miền núi như Yên Bái, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những khu vực này còn thiếu đất sản xuất, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn và thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Dự án được thực hiện sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay, phối hợp với các bộ xem xét sớm phê duyệt nguồn vốn cho dự án trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Yên Bái sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời sẽ chỉ đạo các ngành phối hợp với các đoàn công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự án triển khai hiệu quả.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh.
Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Đến nay, xã Tuy Lộc đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích gieo trồng cả năm là 153 ha, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn một năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt gần 56 triệu đồng một người một năm. Xã không còn hộ nghèo. Xã đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng là 96,3%. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên. An ninh, trật tự được giữ vững ổn định, xã đã hoàn thành 4 trên 4 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định của tỉnh đã nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo xã Tuy Lộc tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự thống nhất cao, 100% thành viên hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đủ điều kiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những quan điểm định hướng lớn trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Năm 2020, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 43 trên 45 chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao, 27 chỉ tiêu đạt 100% và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là chỉ tiêu trồng rừng. Thị xã Nghĩa Lộ đề ra 38 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, chỉ đạo xây dựng dự thảo đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025, xây dựng các xã trở thành phường, chuẩn bị các nội dung điều kiện và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận làm rõ một số chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2021. Từ đó, các thành viên ban chấp hành đã thống nhất thông qua chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2021, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy năm 2021, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Nhân dịp lễ Noel năm 2020, huyện Văn Yên đã thành lập 14 đoàn đến thăm tặng quà các chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp đến các chức sắc, bà con giáo dân. Nhân dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2020, lãnh đạo huyện đã thông tin về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng phát triển văn hóa của huyện năm 2020 và những mục tiêu lớn của huyện Văn Yên trong năm 2021, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chức sắc giáo dân trên địa bàn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các chức sắc đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, lương giáo, khắc phục những khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ huyện Thái Học tiêu biểu về mọi mặt, nhất là công tác xây dựng đảng, những năm qua Đảng bộ phường đã chú trọng nêu gương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyết tâm xây dựng phường Nguyễn Thái Học trở thành phường văn minh, phát triển vào năm 2025. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng thì việc đổi mới, sinh hoạt được các chi bộ tổ dân phố, trong đó có tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thái Học thực hiện đúng định kỳ. Nội dung sinh hoạt chú trọng vào việc quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của chi bộ. Bên cạnh đó, mỗi buổi sinh hoạt đều có sự luân phiên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy phường xuống dự họp. Chính vì vậy, nhiều chủ trương chính sách mới được cập nhật kịp thời, các vấn đề mới phát sinh hay bức xúc trong dân đều được nắm bắt và giải quyết nhanh chóng. Đảng viên Nguyễn Huy Hảo, chi bộ tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Đảng viên chi bộ tôi thì là cũng hàng ngày đi tham gia các sinh hoạt và hoạt động của đường phố. Thế cho nên là khi bình xét thì là đều đạt là đảng viên đủ tư cách, loại tốt và xuất sắc, chứ không có đảng viên nào kém cả. Nói chung là hoạt động của chi ủy là đều đặn và có nề nếp. Các đồng chí cũng lãnh đạo chi bộ với lại phố đạt các cái tiêu chí mà trên phường đề ra.
Hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, mô hình nhà sạch vườn đẹp do thành phố và Ủy ban Nhân dân phường phát động, gia đình chị Nguyễn Thị Nga, tổ dân phố số 4 đã hưởng ứng nhiệt tình. Ban đầu chỉ trồng hoa lan làm cảnh, nhận thấy nhu cầu của thị trường tăng, gia đình chị đã quyết tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống giàn và nước tưới tự động. Giờ đây trồng lan không chỉ làm cho ngôi nhà của gia đình chị trở nên đẹp hơn mà còn đem lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Nga, tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Gia đình nhà tôi đầu tiên là chơi lan được hai chục năm. Thì đầu tiên là cũng chỉ là cái thú vui chơi của gia đình và hội lan, rủ nhau chơi ấy. Dần dần đến gần chục năm đổ về đây ấy, thì dân tình mình chơi lan nhiều hơn ấy, thì nó mang đến hiệu quả cho gia đình là cái thứ nhất là thu nhập cao. Kinh tế gia đình thu nhập hàng năm ấy là cũng chủ yếu là từ lan mà ra. Vâng. Một năm thì nói chung là cứ đều đều là cũng từng khoảng 200-300. năm là gia đình bán thì thấy đấy là mình chơi nan cũng là dân dã bình thường, cũng không phải là nan năm cánh trắng hay là đột biến gì cả.
Vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ tổ dân phố số 4 luôn phát huy trở thành những hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại dân phố, đồng thời phát hiện những hạn chế yếu kém phát sinh để có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời. Nhờ nỗ lực đó, đến nay chi bộ tổ dân phố số 4 có trên 75% số hộ có mức sống khá và giàu, trên 98% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bà Đào Thị Chiến, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mọi cán bộ đảng viên và nhân dân có một cái tư tưởng là vững vàng trong mọi tình huống, khó khăn không lùi bước, thì là chúng tôi cũng đã triển khai triệt để đến nhân dân. Thế do vậy mà trong cái thời gian vừa qua thì từ mưa đá thì chúng tôi cũng vượt qua, Covid chúng tôi cũng vượt qua và dịch tả lợn châu Phi thì chúng tôi cũng vượt qua, bảo đảm tức là tổ dân phố và chi bộ rất là an toàn. Thế và đánh được Ủy ban nhân dân thành phố và được phường là đánh giá rất là cao. Thế và có được những cái thành tích đó thì phải nói là đối với này trước hết là có sự đoàn kết trong cấp ủy và chi bộ đã lãnh đạo tất cả các cái tổ chức quần chúng phát động chung đồng lòng chung sức thì mới có được cái thành tích đó.
Với trên 70 đảng viên sinh hoạt, chi bộ tổ dân phố số 7 phường Nguyễn Thái Học là một trong những chi bộ tiêu biểu trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vừa được thành phố Yên Bái tặng giấy khen về những thành tích xuất sắc. Đây cũng là chi bộ đang được Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học định hướng xây dựng là chi bộ kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn toàn Đảng bộ phường. Không chỉ gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động, các đảng viên trong chi bộ còn là những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Với gần 100 hộ gia đình kinh doanh thương mại, chi bộ đã vận động thành lập được một tổ hợp tác may mặc, tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập ổn định. Những năm qua, chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu và là một trong những chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học. Ông Vũ Thế Cường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Bám sát vào những cái nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy phường giao và cái tình hình thực tế của địa phương tổ dân phố thì chi bộ đã có những cái nghị quyết lãnh đạo phù hợp trong từng cái thời kỳ để ổn định cái tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội rồi an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị khác được giao. Chính vì vậy là chúng tôi trong từng cái thời điểm khi có những cái diễn biến xảy ra thì cấp ủy đang nhanh chóng họp và bàn những giải pháp để tổ chức thực hiện. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện về cho đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh chính trị thì giữ vững, đời sống bà con mặc dù nó có tác động nhưng mà nó không nhiều. Rồi thì là những cái phong trào điển hình tiên tiến được biểu dương và khen thưởng kịp thời, tạo cái khí thế cho cái phong trào thực hiện cái nhiệm vụ của chính trị của địa phương để đảm bảo cơ bản là đảm bảo tốt.
Bám sát nghị quyết của Đảng bộ phường lần thứ 12 đã đề ra với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Đảng bộ chính quyền phường Nguyễn Thái Học quyết tâm thực hiện mục tiêu là xây dựng phường Nguyễn Thái Học trở thành phường văn minh, phát triển đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí phường loại 1. Bà Tạ Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Tôi cũng luôn xác định trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương phải có các cái kế hoạch hết sức là dài hơi, có tầm nhìn, thế và cũng phải vận động sự chung tay góp sức của toàn dân trên địa bàn phường để xây dựng Đảng bộ. Và trong cái thực hiện cái nội dung này thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động và xây dựng các mô hình dân vận ở tại các chi bộ tổ dân phố, các cái mô hình những việc làm hay và đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế cho đảng viên làm kinh tế và định hướng đối với phát triển chung của địa phương.
Nhận thức đúng đắn việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt bám sát các yêu cầu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và kế hoạch số 173 của thành ủy, Với việc phân công rõ người rõ việc, đến nay Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học đã hoàn thành toàn diện 22 chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng đề ra trong năm 2020. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đã vượt cao so với kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2008, dịch vụ môi trường rừng bắt đầu thực hiện thí điểm chi trả tại tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Đến năm 2011, chính sách được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Tại Yên Bái, sau 10 năm triển khai thực hiện, chính sách này đã tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ phát triển rừng, gắn kết giữa người cung ứng và người sử dụng dịch vụ môi trường rừng, đồng thời góp phần vào việc bổ sung nguồn vốn cho quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tính đến tháng 10 năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã ký 47 hợp đồng ủy thác cho 59 cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cơ sở sản xuất thủy điện là 23 hợp đồng, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 8 hợp đồng và 16 hợp đồng với 23 cơ sở sản xuất công nghiệp. Hiện tại còn 3 đối tượng chưa ký hợp đồng, đó là cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái và tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn. Với vai trò là đơn vị đầu mối, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng chấp hành quy định về việc ký hợp đồng ủy thác, kê khai và nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Đồng thời theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình chậm nộp, nợ tiền dịch vụ môi trường rừng để có biện pháp tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho biết:
Chúng tôi nhận thấy là hàng quý, hàng tháng trên cơ sở hợp đồng đó thì họ cũng kê khai đầy đủ và nộp đúng đủ cái tiền dịch vụ môi trường rừng. Thế thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số các cái cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng là chưa chấp hành về cái thời gian, vẫn còn nộp chậm. Thế thì cũng có cơ sở thì chây chưa nộp. Thế chúng tôi cũng đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thanh tra của sở để thực hiện các cái quyết định của Sở Nông nghiệp Phát triển thôn tiến hành làm việc với các cái cơ sở mà chưa nộp đúng thời gian, cũng như các cái cơ sở chây thì các cái đơn vị thì cũng đã sau đó cũng đã chấp hành.
Đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020, nhà máy thủy điện Pá Hu ở huyện Trạm Tấu có công suất là 26 MW đã và đang sản xuất điện ổn định, cung cấp vào hệ thống lưới điện quốc gia được gần 30 triệu kWh. Theo đánh giá của lãnh đạo nhà máy thủy điện Pá Hu, rừng ở vùng thượng nguồn rất tốt, nguồn sinh thủy dồi dào, do vậy nguồn nước cung cấp cho sản xuất điện của nhà máy cũng ổn định. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, bên cạnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nhà máy đã kê khai nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ông Trương Ngọc Thắng, giám đốc nhà máy thủy điện Pá Hu huyện Trạm Tấu cho biết thêm:
Đến phương diện bây giờ thì mới nhà máy đi vào hoạt động 2 tháng thì xét về cái thiết kế thì như cái năm nay thì mới được 2 tháng mà cái nguồn nước mình vẫn thấy là đảm bảo. Thì tiến tới thì cũng hy vọng là cái tiền môi trường để cho bà con để giữ được cái rừng để cho tăng thêm cái thu nhập cho bà con và cái đảm bảo cái nguồn nước cho nhà máy phát điện có hiệu quả.
Là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất nhì trên địa bàn tỉnh, nhà máy thủy điện Văn Chấn có công suất lắp máy 57 MW được đưa vào vận hành từ tháng 11/2013 cho đến nay. Dựa trên mức chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất điện, Công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn đã nộp tiền dịch vụ môi trường rừng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hàng tỷ đồng mỗi năm. Nói về nội dung đóng nộp quỹ dịch vụ môi trường rừng, ông Đào Bảo Tàng, quản đốc Công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn chia sẻ:
Đối với năm 2020 thì nhà máy thủy điện Văn Chấn cũng đã thực hiện chi trả cái phí môi trường rừng đến hết quý 3 năm 2020, mà năm 2020 là một năm là do hạn hán, bởi vì cái sản lượng điện của nhà máy cũng không được đạt theo kỳ vọng. Công ty thì cũng cố gắng để hoàn thành tất cả nghĩa vụ nộp chi trả phí môi trường rừng theo quy định của nhà nước.
Không chỉ có các nhà máy thủy điện, hiện tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua cũng đang nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai nộp tiền dịch vụ môi trường rừng. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, nhà máy đặt tại khu vực hồ Thác Bà và sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ cho sản xuất cũng thuộc đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Từ khi đi vào động đến nay, công ty đã nghiêm túc chấp hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình nói:
Nước là một cái tài nguyên cực kỳ là giá trị và quý hiếm, cho nên trách nhiệm của mỗi một doanh nghiệp, mỗi một cá nhân, đặc biệt nhất là doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi sử dụng nguồn nước là phải có, đầu tiên là phải trách nhiệm. Xác định được cái trách nhiệm đấy thì trong vấn đề sử dụng nước thì chúng tôi đã đưa cái vấn đề sử dụng tiết kiệm về nước, bởi vì đấy là một nguồn tài nguyên mà cần phải được bảo vệ.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nguồn lực tài chính ổn định, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, cũng như nâng cao chất lượng độ che phủ của rừng. Hiện tại, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ các cơ sở sản xuất thủy điện, chiếm tới 75%, 25% còn lại từ các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch. Cũng theo tính toán, từ năm 2016 đến năm 2019, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng của cả tỉnh là hơn 390 tỷ đồng, bình quân một năm thu trên dưới 100 tỷ đồng. Bắt đầu từ năm 2018, tăng đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với thủy điện từ 20 đồng kWh lên 36 đồng kWh, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch từ 40 đồng kWh lên 52 đồng kWh. Riêng trong năm 2020, dự ước thu là gần 110 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch thu cả năm, bao gồm tiện nhận điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là trên 72 tỷ đồng, thu nội tỉnh là trên 37 tỷ đồng. Trong thời gian tới, khi cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, trong đó sẽ tập trung khai thác tiềm năng phát triển ngành nông lâm thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, trồng rừng với chế biến giấy, bột giấy, ván nhân tạo, nuôi trồng với chế biến thủy sản, cùng với đó đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến, phát triển du lịch. Đây là những khách hàng tiềm năng trong sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Trên cơ sở rà soát đánh giá tiềm năng phát triển dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng của tỉnh sẽ được bổ sung thêm gần 38 tỷ đồng trên năm. Hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tiếp tục đề xuất mở rộng dịch vụ môi trường rừng và đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 156 của Chính phủ. Bên cạnh các nhà máy thủy điện đang hoạt động thì còn có thêm 26 dự án thủy điện mới với tổng công suất dự kiến khoảng trên 320 MW sẽ đầu tư xây dựng đi vào hoạt động từ năm 2021 đến 2025. Các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản cũng sẽ được rà soát đánh giá xác định phải chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái nói:
Thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái cái tiềm năng về cái dịch vụ môi trường rừng là rất lớn. Thế thì tổng cái nguồn kinh phí qua các cái công thức cũng như thực tế và khoa học thì chúng tôi dự kiến là sẽ thu được khoảng 116 tỷ 881 triệu đồng.
Với tiềm năng lớn trong việc phát triển dịch vụ môi trường rừng sẽ có phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu phát triển lâm nghiệp của tỉnh, đồng thời tạo mối quan hệ kinh tế bền vững giữa người cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tạo động lực quan trọng góp phần giảm nghèo nhanh bền vững, cải thiện sinh kế của người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có trên 2.300 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, các ngành các cấp trong tỉnh đã nỗ lực chung tay cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ như thế nào? Chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Trương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin ông cho biết là những cái khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh gặp phải trong cái thời điểm hiện nay ạ.
Toàn tỉnh có khoảng 2.400 doanh nghiệp, trong đó có trên 98% doanh nghiệp nhỏ vừa với số vốn đăng ký khoảng 26.000 tỷ. Do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quy mô sản xuất không lớn cho nên dễ bị tác động bởi các yếu tố khách quan. Đặc biệt là trong cái năm vừa qua thì do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cho nên làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều doanh nghiệp thì phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu, vận tải, dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, v.v.
Tỉnh thì đã ban hành rất là nhiều những cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì theo ông những cái chính sách này thì có ý nghĩa như thế nào trong cái việc tạo cú hích thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Trong những năm qua, tỉnh cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp. Trong cái giai đoạn vừa qua 16-20, tỉnh cũng đã ban hành những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, chưa có chính sách riêng hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ khi Quốc hội thông qua cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 thì đây là lần đầu tiên thì Việt Nam có cái luật riêng hỗ trợ cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. thì tỉnh cũng đã kịp thời ban hành nghị quyết số 09 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 và thay thế cho nghị quyết số 08 năm 2019 tỉnh đã ban hành. Việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm 10 nội dung hỗ trợ cụ thể là hết sức cần thiết nhằm kịp thời triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thì đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh phát triển, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì từ năm 2019 đến nay, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trình Ủy ban tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí thành lập cho doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh theo cái chính sách hỗ trợ này cho 6 doanh nghiệp chuyển đổi với tổng kinh phí khoảng 235 triệu đồng. Trong đó năm 19 thì hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp và đến nay trong 10 tháng năm 2020 thì đã hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp.
Để nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào thực tế cuộc sống, thời gian tới thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai những cái nội dung gì thưa ông?
Ngay sau khi nghị quyết 09 được ban hành, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành tham mưu cho ban tỉnh ban hành nhất là cái hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là danh mục lĩnh vực ngành nghề khuyến khích đầu tư vào các khu cụm công nghiệp của tỉnh Yên Bái. Thứ ba là kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cụ thể trong năm 2020. Thứ hai, Sở đã tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, các nhà đầu tư doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh về các nội dung của nghị quyết số 09 và luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 thông qua các trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Thứ ba, Sở đã chủ trì triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại nghị quyết số 09 gồm thứ nhất là tổng hợp tham mưu cho tỉnh giải quyết những khó khăn khi thực hiện nghị quyết này. Thứ hai là tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm thực hiện chính sách. Thứ ba là báo cáo thực hiện cái nghị quyết này hàng năm với tỉnh.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.